Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore và Thụy Sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên tại Singapore tri ân sư phụ nhân dịp Tết cổ truyền. Ngày 21 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã tập trung trước Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Expander Theatres on the Bay để chúc Tết Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm của mình và gửi gắm tri ân tới Sư Phụ. Anh Thanh Lỗi đã sống ở Singapore được 26 năm và công tác trong ngành công nghệ thông tin. Anh từng ước ao được tự do tài chính nên bắt đầu hứng thú với việc đầu tư. Đến tháng 11 năm 2016, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ, dường như những người có duyên với Đại Pháp, cho dù đang vật lộn trong ngành nghề nào, cuối cùng sẽ tìm ra con đường tu luyện. Anh Thanh Lỗi xúc động nói. Anh cho biết, hồi đó vì đang nghiên cứu thị trường chứng khoán, nên anh dần tiếp xúc với những mặt tối của nền chính trị và kinh tế Trung Quốc. Sau đó, anh xem được một số video và tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Tình trạng sức khỏe của vợ anh cũng thôi thúc anh tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và đọc sách của môn tu luyện này. Anh cho hay, lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã suy ngẫm về những gì đọc được và thấy mọi thứ đều đúng. Mọi câu hỏi nảy ra trong đầu anh trong quá trình đọc đều được giải đáp thỏa đáng. Bởi vậy, anh Thanh Lỗi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết, sau khi tu luyện, anh có nhận thức rõ ràng hơn giữa thiện và ác và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Cách đây 2 năm, cha anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Anh Thanh Lỗi không về Trung Quốc được, còn cha anh lại không thể sang Singapore. Bởi vậy, anh đã khuyên cha nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư Phụ Lý và hướng dẫn cha tập các bài công pháp từ xa vào mỗi sáng. Anh Thanh Lỗi chia sẻ, 2 tuần sau, cha tôi đến bệnh viện khám lại thì được thông báo rằng bệnh ung thư đã biến mất. 2 tuần, tôi choáng quá. Mặc dù tôi nghĩ sẽ có tác dụng, nhưng hồi phục sau 2 tuần thì quá nhanh. Một học viên khác là anh Simon, bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1995 và làm việc trong lĩnh vực tài chính. Anh cho biết, bệnh tim của anh đã hoàn toàn biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp và anh rất hạnh phúc vì thoát khỏi bệnh tật. Anh Simon tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn. Cũng bởi vậy, anh luôn liêm chính khi làm việc trong lĩnh vực tài chính. Anh Simon học ngành khoa học và kỹ thuật, từng có thái độ hoài nghi và cái gọi là tinh thần khoa học đối với Đại Pháp. Nhưng sau khi thực sự hiểu được ý nghĩa của Đại Pháp, anh đã nhận ra rằng Đại Pháp mới là môn khoa học chân chính. Anh Simon cho biết, anh hy vọng những người chưa biết đến Pháp Luân Đại Pháp sẽ tìm đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân trên Internet hoặc trò chuyện với học viên Pháp Luân Đại Pháp xung quanh để tự tìm hiểu cuốn sách này, thay vì chỉ nghe tuyên truyền trên truyền thông. Vì chỉ khi tự đọc và hiểu, bạn mới nhận ra pháp môn này là thế nào và tại sao nó được mọi người thuộc mọi sắc tộc ở hơn 100 quốc gia trên thế giới tập luyện. Anh Simon nói, anh hy vọng rằng sang năm mới, anh sẽ có can đảm và chính niệm hơn để làm tốt 3 việc và xứng đáng với sự từ bi khổ độ của sư phụ. Con xin chúc sư phụ một năm mới vui vẻ. Tin tức thứ hai, các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong thời gian diễn ra cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Thụy Sĩ. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 1 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các nước châu Âu bao gồm Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Cộng hòa Séc và Phần Lan, đã tổ chức meeting tại Place des Nations, quảng trường mang tính biểu tượng của Gievena. Họ kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời yêu cầu lập tức trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tiến hành đánh giá tình trạng nhân quyền của Trung Quốc dựa trên cơ chế rà soát định kỳ phổ quát. Tình trạng nhân quyền của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc sẽ được xem xét dựa trên UPR và việc đánh giá nhân quyền ở các quốc gia vi phạm nhân quyền rất thu hút chú ý của giới truyền thông và công chúng. Đánh giá của Liên Hợp Quốc về tình trạng nhân quyền của Trung Quốc là cơ hội để vạch trần hơn nữa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp cho đến tận hôm nay ra cộng đồng quốc tế, đồng thời giúp người dân và các chính phủ trên thế giới nhận ra bản chất tàn bạo của chính quyền này. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 1, Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng và Liên minh các hiệp hội và cá nhân vì tự do lương tâm của châu Âu đã tổ chức một sự kiện tại Liên Hợp Quốc để lên án cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nạn nhân là các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Một nhóm chuyên gia đã phát biểu về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc và khuyến khích các phái đoàn đưa vấn đề này vào UPR của Trung Quốc. Bất chấp thời tiết lạnh giá, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên trì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Họ trình diễn 5 bài công pháp và giới thiệu môn tu luyện cho các quan khách và các quan chức quốc tế. Người dân từ khắp nơi trên thế giới đổ về quảng trường Place des Nations. Một phụ nữ đến từ Brittany, Pháp, cho biết trước đây cô đã từng luyện khí công nhưng vẫn chưa tìm được môn nào mình thích. Khi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, cô cho biết cô cảm thấy rất hứng thú. Một học viên đã giải thích cho cô về phương diện tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp và giá trị chân, thiện, nhẫn. Cô cho biết cô sẽ tìm một điểm luyện công tập thể trong khu vực của mình. Trước khi rời đi, một học viên đã đưa cho cô một tờ thông tin. Người phụ nữ một lần nữa bày tỏ sự cảm kích và nói: cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào ngày 22 và 23 tháng 1, ngoài các hoạt động ở quảng trường Place des Nations, các học viên còn tổ chức các hoạt động tại quảng trường Place Longuemel ở trung tâm thành phố. Họ phổ biến cho người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mọi người kinh hoàng khi biết về sự tàn bạo đó và đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người qua đường thấy kinh hoàng khi biết về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh đã ký bản kiến nghị và cho biết anh sẽ chia sẻ đường dẫn đến bản kiến nghị trên tài khoản Instagram của mình. Quầy thông tin đã thu hút hai thanh niên Israel. Một người cho biết anh cứ có cảm giác cần phải dừng chân lại và tìm hiểu thêm. Họ đã ký bản kiến nghị, đồng thời thể hiện sự cảm kích khi nhận được những bông hoa sen giấy gấp nghệ thuật và nói sẽ treo chúng trong ô tô của mình. Một quý ông đã dừng lại ở quầy thông tin và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến cuộc bức hại, ông đã ký bản kiến nghị và cho biết ông sẽ ký hàng trăm lần nếu có thể. Trước khi rời đi, ông cảm ơn các học viên vì tất cả những gì họ đã làm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.